Chúng tôi cũng không quên là bác sĩ Nguyễn Hữu Vinh, ông đã qua rồi. Nhưng mà chị Vinh đến hôm nay, với tất cả những người bạn của chị em của chị Vinh, đặc biệt là chị ngồi đây đã đến hôm nay với chúng tôi. Anh Nguyễn Văn Từ là một người rất là thông minh, rất là giỏi. Anh làm thầy và anh trở lại vì gia đình của tôi là tại dây răng Bồ Nam và thì từ là người xuất sắc. Nụ cười gì thông cũng đã làm cho anh Từ là thấy từ khoảng 10 năm cánh thấy từ khoảng 10 năm là vì nhiều người của chị Từ đây một nụ cười bằng 10 nó thua phán chị Từ. Và tất cả các anh em cựu sinh viên Hà Nội thì khói các anh chị em thân hữu của các cựu sinh viên và cựu giáo sư y khoa để đến hôm nay. Thì tôi và nhà tôi hôm nay rất cảm động. Nhưng thấy tất cả quý vị, quý thân hữu, quý bạn bè và tất cả quý vị hiện nay để tham dự cùng chúng tôi. Thêm một lời chúng tôi không còn gì hơn để chúc tất cả quý thầy cô, quý anh chị, bạn bè thân hữu sức khỏe dồi dào và sự nghi. Xin cảm ơn anh chị.
Dạ, cảm ơn cậu. Em nghĩ là chắc là thầy thầy Châu muốn nói cái gì đó.
Dạ. Quý anh chị, tôi thật không có cái gì để mà nói cái như chị. Nhưng mà nhân dịp này thì xin cảm ơn nhà tôi và tôi được may mắn mình gặp lại nhau trong cái tình thân mật, tình thương yêu của nhau, gặp nhau là quý nhất trong đời của mình rồi. Cô cha này là chỉ còn cái tình yêu là ở đời của chúng ta. Nhưng mà ngoài ra thì là cũng có gì thêm nữa, anh có cái dịp gặp cái anh về chị thì lần nữa ước áo được mình đi tin anh tin ban để gặp mình là truyền, nhưng mà không được rồi thì cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn anh chị Cầu, anh chị Đình Chánh tổ chức ra một buổi họp thân mật mà quý báu như thế này. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người.
Khi hồi nãy trong lời giới thiệu đó cho em xin lỗi là vì em thiếu tên của phu nhân bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh, em thiếu tên phu nhân của bác sĩ Võ Văn Tùng. Dạ, cho em xin lỗi. Tiếp theo đây chắc chắn là thế nào thầy Vân có mặt ngày hôm nay là một cái đặc biệt nhất rồi. Xin thầy có vài lời cho chúng em.
Thưa cả quán khách, thưa ông bà viện trưởng, viện đại học. Thưa các bạn, cựu sinh viên thân mến và các thân hương. Đã từ lâu chúng ta không được gặp bên nhau, cũng đã 3 năm. Sợ gì như vậy? Bởi vì ban chấp hành của hội đã quyết định hủy bỏ 3 lần đại hội thường niên vì dịch Covid, như các anh chị đều biết. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây tuy vậy là vì anh chị bác sĩ Võ Văn Cầu khóa 2 đã có nhà ý mời tất cả các bạn bè quen thuộc ở trong Đại học Huế, các sinh viên, cựu sinh viên đồng khóa và các giới chức của Viện Đại học Huế từ xa lặng lội đến đây để dự hội nghị này. Tôi đã phải trải qua nhiều thử thách về y tế và về vấn đề gọi là bảo hiểm cho cuộc du hành, bởi vì những người trên 80 tuổi là tuyệt đối người ta không nhận bảo hiểm, mà tôi đã trên 90, tất nhiên là càng khó. Nhưng mà cuối cùng, bởi vì tôi khai là bởi vì người ta hỏi là cả năm nay anh có vào bệnh viện lần nào chưa, thì tôi bảo là chưa, cả năm nay tôi không vào bệnh viện, năm ngoài cũng vậy, mấy năm trước cũng vậy, mà không có đại hội, cho nên họ cũng cho tôi đi. Là cố nhiên là tiền bảo hiểm nó cũng đắt hơn, ví dụ như là một ngày 100 đi vậy à, đi như vài ngày 4 ngày thì 400. Nhưng mà tôi cũng cầu như vậy là bởi vì tôi có dịp được gặp lại các bạn bè. Cái sự công lao đó được đền bù là bởi vì hôm nay cũng như hôm qua tôi có gặp nhiều bạn bè và chuyện trò thân mật thật đúng như vậy. Và tôi tin rằng các anh chị cũng sẽ là gặp nhau, gặp mặt hôm nay. 3 năm không được gặp nhau rồi thì tôi thường là kết quả cũng bỏ công tôi lặng lội đến đây với cái tuổi là ngoài 90 và đi đứng khó khăn và đang bị bệnh nữa. Bệnh này là kêu là bệnh single là bị cái con herpes zoster nữa, nó đang ăn nhà tôi. Nhưng mà tôi cũng có cố gắng đến phút chót, tôi cũng tưởng là không đi được, vì hôm kia thứ sáu trước khi đi người ta bắt thử test ngoại mũi, thử test mà nếu như là dương tính cũng không đi được, bỏ cả chuyến máy bay. Nhưng mà cuối cùng vượt qua được tất cả. Thưa các anh các chị, Trường Y Khoa Huế của chúng ta, cái tình đồng môn và thầy trò rất là đậm thắm hơn tất cả các trường khác. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã trưởng thành và tôi rèn trong chiến tranh. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu cuộc chạy loạn vì chiến tranh. Đại học Y Khoa Huế của chúng ta đã bị loạn Mậu Thân, biến cố Tết Mậu Thân, chết mất sinh viên và các thầy. Tiếp đến cuộc mùa hè đỏ lửa Quảng Trị, tất cả viện đại học đều toàn bộ đều di tản vào Đà Nẵng, có nhiều vị cẩn thận bách thuốc vào Sài Gòn luôn. Các anh chị nên nhớ là hồi đó mùa hè đỏ lửa Quảng Trị, các công chức không được rời khỏi Huế, công chức tất cả các cơ sở, xong các nhân viên, các người công nhân viên chính phủ đã cho vợ con vào Đà Nẵng, tất cả chỉ trừ viện đại học Huế mang danh là chúng tôi tự trị, cho nên chúng tôi đi tất tất cả thầy trò như cuốn gió đi tất cả, vì đại học là tự trị mà, thành ra đi được thì tất cả, cả tất cả đây đây đều. Nhưng mà lúc đó tôi cũng có, tuy là tôi vậy nhưng mà tôi cũng có chân ở bên bệnh viện, vì làm trưởng khoa thì tôi cũng thắc mắc, nếu như mình bỏ đi theo đại học tự trị cũng được, nhưng mà còn đôi chút thắc mắc. Thành ra năm đó tôi có ở lại, và may mắn sau là sau đó là đến tháng 9 thì là chúng ta chiếm lại được Quảng Trị, cho nên tất cả những người ở Đà Nẵng nó trở về Huế lại sở dĩ như vậy. Nhưng mà tại sao đại học Huế là bị những trận chiến tranh như vậy, trong khi mà như vậy tại sao lại thành lập đại học Huế, và ý có phải làm gì để cho mấy thầy loạn mâu thân về mua hai đỏ lửa Quảng Trị với lại chạy lần cuối cùng 1975, tại sao lại cần mở ra làm gì? Nhưng mà nên biết rằng đại học Huế mở năm 1957, và sau đó 2 năm sau là đại y khoa Huế năm 1959. Thì như vậy trong khoảng thời gian đó miền Nam Việt Nam rất là thái bình, năm 7, năm 8, năm 9, 6 mới rất là thái bình, từ Đông Hà cho đến Mũi Cà Mau là hoàn toàn ban đêm không có nghe một tiếng súng. Bởi vậy cho nên viện đại học Huế đã được thành lập, và trường đại học y khoa Huế khi mới thành lập đã được bảo trợ bởi đại học Freiburg Tây Đức. Người ta khéo quá bảo trợ mình, đem theo cả gia đình, nhiều người, nhiều bác sĩ đem theo cả gia đình ở Huế, là họ tin tưởng là sẽ có thái bình. Còn phái đoàn kỹ thuật viện trợ Pháp đó, thì là viện trợ cung cấp cả giáo sư và bác sĩ về ngành phẫu thuật. Bởi vậy cho nên đại học Huế khởi phát rất là vững vàng, rất là vững vàng. Nhưng mà không ai ngờ là những viện vụ dồn dập những năm sau nó kéo đến, nó kéo đến chạy loạn. Chứ tất cả những cái đó là đại học y khoa Huế suýt nữa đã sụp luôn, nhưng mà lại tái hồi, tái sinh và vững mạnh như cũ. Đó là một điểm sống rất tốt. Những năm sau, nếu mà đến năm 1975 thì là vào thời cuộc, cho nên tất cả đều phải bỏ. Hình thể như vậy thì tất cả các anh chị đấy đều chạy loạn, một số cũng khá đông chạy ra được ngoại quốc, một số thì bị kẹt, là số chạy ra được ngoại quốc thì trong 10 năm nó ổn định trình thể và công việc, và 10 năm sau họ mới tìm lại gặp nhau. Rồi các vị đàn anh ở trong đại học y khoa Huế, các lớp đàn anh đã tụ họp lại vào năm 1986, là thành lập hội ái hữu đại học y khoa Huế. Chính năm 1986, hội đại học y khoa Huế Hải Ngoại. Có cái hay là hội đại học y khoa Huế gồm tất cả những cựu sinh viên y khoa Huế trước năm 1975 và sau 1975. Bởi vậy giải đó là một cái đặc độc đạo, điểm độc đạo. Bởi vậy cho nên hội y khoa Huế có nhiều gương mặt trẻ lắm, những lớp 23, 24, tức là những lớp 10, 20 năm sau 10 hoặc 20 năm sau ngày 1975, như ví dụ như anh Võ Lâm Quang ở đấy, khuôn mặt rất trẻ bự, cho nên là đó một điểm rất tốt. Và một cái điểm độc đáo khác, trước chiến tranh, trước 1975, trước năm 1975